Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước chuyện công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco nói, phẩm giá của sự sống con người là điều cao quý, không thể thỏa hiệp.
Vatican, trong thông điệp ngắn gửi đến những người tham gia cuộc tuần hành toàn quốc ở Ý vì sự sống, Đức Thánh Cha nói rằng, phẩm giá sự sống con người là điều cao quý, không thể thỏa hiệp. Ngài khuyến khích họ sẵn sàng nói không với nền văn hóa vứt bỏ sự sống.
Vào chiều ngày 22 tháng 6 tại Roma, hàng ngàn ông bố, bà mẹ và trẻ em thuộc 130 tổ chức và hiệp hội đã tham gia cuộc tuần hành toàn quốc chọn sự sống, sự kiện công cộng quan trọng nhất ở Ý nhằm bảo vệ và đề cao phẩm giá sự sống con người từ khi thụ thai cho đến cái chết tự nhiên. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cảm ơn sự dấn thân và chứng tá công khai bảo vệ sự sống con người từ khi thụ thai cho đến cái chết tự nhiên của họ. Ngài mời gọi họ tiến tới với lòng can đảm, bất chấp mọi nghịch cảnh, bởi vì điều cốt yếu, tức là phẩm giá tuyệt đối của sự sống con người, một món quà của Thiên Chúa đấng tạo hóa, quá cao quý để có thể là đối tượng của sự thỏa hiệp hoặc hòa giải. Đức Thánh Cha cũng mời gọi họ làm chứng cho vẻ đẹp của sự sống và của gia đình chào đón sự sống, để xây dựng một xã hội bác bỏ nền văn hóa vứt bỏ trong mọi giai đoạn của sự sống, từ những đứa trẻ chưa chào đời mỏng manh cho đến những người già đau khổ, những nạn nhân của nạn buôn người, nô lệ và bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Nhiều gia đình từ khắp nước Ý đã đến Roma tham dự cuộc tuần hành bắt đầu vào khoảng 2 giờ trưa từ quảng trường Repubblica đến đường Cavour ở khu vực Fori Imperiali, bàn thờ Tổ quốc. Sẽ có phần trình bày chứng từ của các gia đình, những người cha, người mẹ đã chọn và chào đón sự sống ngay cả giữa những khó khăn kinh tế và xã hội. Cuộc tuần hành toàn quốc vì sự sống nhắm nói không đối với văn hóa vứt bỏ sự sống và bất kỳ hành vi nào vi phạm phẩm giá nội tại của sự sống con người, bắt đầu từ việc phá thai, an tử, hỗ trợ trợ tử và thao túng hoặc phá hủy phôi thai vì mục đích sinh sản.
Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, trí tuệ nhân tạo giúp phát triển toàn diện con người hay chỉ phục vụ một số ít bất chấp nguy hiểm.
Vatican tiếp các tham dự viên hội nghị quốc tế được tổ chức bởi Centesimus Annus Pro Pontifice vào sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đặt câu hỏi, trí tuệ nhân tạo giúp điều gì? Nó nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của nhân loại, cải thiện phúc lợi và sự phát triển toàn diện của con người, hay nó phục vụ để làm phong phú và tăng cường quyền lực vốn đã cao của một số ít gã khổng lồ công nghệ, bất chấp những nguy hiểm cho nhân loại?
Hội nghị diễn ra tại Học viện Augustinianum ở Roma, tập trung vào đề tài trí tuệ nhân tạo và mô hình kỹ trị. Làm thế nào để thăng tiến hạnh phúc của nhân loại, chăm sóc thiên nhiên và một thế giới hòa bình? Đức Thánh Cha nhận định rằng, đây là một chủ đề đáng được quan tâm đặc biệt, bởi vì trí tuệ nhân tạo có ảnh hưởng đột phá đến nền kinh tế và xã hội, và có thể có những tác động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống, đến mối quan hệ giữa con người và giữa các quốc gia, đến sự ổn định quốc tế và đến ngôi nhà chung của chúng ta. Ngài đánh giá cao việc tổ chức Centesimus Annus Pro Pontifice chú ý đến chủ đề trí tuệ nhân tạo, thu hút các học giả và chuyên gia từ các quốc gia và các ngành khác nhau, phân tích các cơ hội và rủi ro liên quan đến việc phát triển và sử dụng nó, với tư cách tiếp cận xuyên suốt và trên hết là với quan điểm lấy con người làm trung tâm, và ghi nhớ mối nguy hiểm của việc củng cố mô hình kỹ trị. Nhắc lại bài phát biểu trong hội nghị G7 hồi tuần trước, Đức Thánh Cha nhắc rằng trí tuệ nhân tạo vẫn đang và phải là một công cụ trong tay con người, có thể mang lại những biến đổi lớn lao, tích cực hoặc tiêu cực. Do đó, Ngài khẳng định sự cần thiết tuyệt đối của việc phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có đạo đức, đồng thời mời gọi giới chính trị áp dụng các hành động cụ thể để quản lý quá trình công nghệ đang diễn ra theo hướng tình huynh đệ và hòa bình phổ quát. Từ đó, Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong bối cảnh này, hội nghị góp phần tăng cường khả năng nắm bắt các khía cạnh tích cực của trí tuệ nhân tạo để hiểu, giảm thiểu và quản lý các rủi ro, giao tiếp với thế giới khoa học để cùng nhau xác định các giới hạn đặt ra cho sự đổi mới nếu nó gây hại cho nhân loại. Ngoài ra, Ngài đưa ra các định hướng cho việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Trong đó, có nói đến việc phải khám phá vấn đề tế nhị và mang tính chiến lược về trách nhiệm đối với các quyết định được đưa ra bằng trí tuệ nhân tạo. Phải xác định các biện pháp khuyến khích phù hợp và quy định hiệu quả. Một mặt, để kích thích sự đổi mới về mặt đạo đức có ích cho sự tiến bộ của nhân loại. Mặt khác, để ngăn cấm hoặc hạn chế những tác động không mong muốn. Toàn bộ thế giới giáo dục, đào tạo và truyền thông nên bắt đầu một quá trình phối hợp để nâng cao kiến thức và nhận thức về cách sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách chính xác và truyền tải cho các thế hệ mới, từ thời thơ ấu, khả năng phê bình đối với những công cụ đó. Phải đánh giá tác động của trí tuệ nhân tạo đối với thế giới công việc.
Bộ trưởng Bộ Truyền thông Vatican khẳng định, truyền thông công giáo phải tạo nên hiệp thông và mang lại hy vọng.
Vatican, ngày 21 tháng 6, phát biểu vào cuối hội nghị truyền thông công giáo được tổ chức tại thành phố Atlanta của Hoa Kỳ. Tiến sĩ Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông Vatican, mời gọi các chuyên gia truyền thông công giáo hướng các tâm hồn đến sự hiệp thông thông qua việc giải thích các sự kiện theo cái nhìn Kitô giáo.
Hàng chục nhà báo công giáo và các chuyên gia truyền thông từ khắp Bắc Mỹ đã tập trung tại Atlanta, Georgia để tham dự hội nghị truyền thông công giáo thường niên được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6. Sự kiện này mang đến cho những người tham dự cơ hội bắt kịp các xu hướng mới nổi trong bối cảnh truyền thông và xây dựng kết nối thông qua mạng lưới. Trong bài phát biểu, tiến sĩ Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông Vatican, nói về tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông công giáo như một công cụ để dệt nên sự hiệp thông và mang lại niềm hy vọng. Ông nói rằng chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể soi sáng tâm hồn chúng ta để giải thích các sự kiện hàng ngày dưới ánh sáng tin mừng và giúp tường thuật chúng theo cách xây dựng sự hiệp thông trong giáo hội. Ông Ruffini nói, tính công giáo nằm chính trong sự hiệp thông đa dạng này dưới sự hướng dẫn của Thánh Phêrô và những người kế vị. Truyền đạt vẻ đẹp của giáo hội có nghĩa là làm chứng cho sự hiệp nhất này, mối hiệp nhất nối kết chúng ta với tất cả những người mà chúng ta giao tiếp. Ông chỉ ra những ổ phân cực độc hại trên thế giới, nói rằng nó không chỉ đe dọa cội rễ của nền dân chủ, mà còn ảnh hưởng đến việc chúng ta là thành viên của nhau trong cùng một cơ thể giáo hội. Nhắc đến Đại hội Thánh thể Toàn quốc của Hoa Kỳ sắp diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 7 tại Indianapolis, Bộ trưởng Bộ Truyền thông Vatican nhấn mạnh rằng, sức mạnh sự hiệp nhất của Thánh thể mang người công giáo trở lại cộng đoàn để chúng ta có thể làm chứng cho niềm hy vọng. Theo ông, thay đổi câu chuyện theo hướng hy vọng, nhìn nhận tính năng động của điều tốt, đốt nóng trái tim và hướng chúng đến sự hiệp thông bằng cách làm chứng về một kiểu kể chuyện khác có tính tích cực và sáng tạo là cách phổ biến tin mừng và đưa ra một cách giải thích mang tính Kitô giáo cho bất kỳ điều gì xảy ra trên thế giới. Theo ông Ruffini, khi ngày càng có nhiều người chủ động né tránh tin tức do sự tiêu cực liên tục, thì vai trò của những người truyền thông công giáo phải đưa ra một góc nhìn khác và kết nối mọi người với những câu chuyện tràn đầy hy vọng. Ông cũng nói về trí tuệ nhân tạo như là một công cụ có thể giúp cho con người xây dựng các mối quan hệ hoặc khép mình trong nỗi cô đơn, tùy theo cách con người chọn lựa sử dụng nó. Ông kết luận, thách đố của giáo hội là xây dựng, ngay cả thông qua trí tuệ nhân tạo, một mạng lưới truyền thông, dựa trên sự hiệp thông sẽ hiệp nhất chúng ta, dựa trên sự thật sẽ giải phóng chúng ta, và trên tình yêu sẽ giải thích mọi điều. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Khóa họp của các tổ chức giúp giáo hội Đông Phương.
Quý vị thính giả, trong số những quốc gia và miền được Đức Thánh Cha thường xuyên kêu gọi các tín hữu quan tâm cầu nguyện và trợ giúp bằng mọi cách, có Ukraine và Thánh Địa. Đây cũng là những vùng được coi là trọng tâm của khóa họp năm nay của Liên Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Công giáo Đông Phương, gọi tắt là ROACO, từ ngày 24 đến 27 tháng 6 tại Roma. ROACO là từ viết tắt từ tiếng Ý, Riunione Opere Aiuto Chiese Orientali. Tổ chức này được thành lập năm 1968 dưới sự điều động của Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương. Bộ này không có phương tiện tài chính riêng, nhưng liên kết sự cộng tác của 28 cơ quan bác ái công giáo, trong đó có Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ, Hiệp hội Đức Trợ giúp Thánh Địa, Hội Hiệp sĩ Manta, Caritas Đức, Miserio, Missio, Renovabis, Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, Tổ chức Thụy Sĩ tên là Belem Trợ giúp Trẻ Em, vân vân. Được mời tham dự cũng có các vị sứ thần tòa thánh và các vị lãnh đạo các giáo hội công giáo Đông Phương ở các nước liên hệ, các vị lãnh đạo của Bộ các giáo hội Đông Phương, các đại diện của Bộ Ngoại giao và Phủ Quốc vụ Khanh tòa thánh, Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, các hội giáo hoàng truyền giáo và hội thánh nhi. Khóa họp thứ 96 hồi năm ngoái đã tiến hành từ ngày 19 đến 22 tháng 6 tại nhà dòng La San ở Roma. Đức Tổng giám mục Claudio Guggerotti, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương và cũng là Chủ tịch khóa họp ROACO, đã chủ sự thánh lễ khai mạc chính thức lúc 8 giờ rưỡi sáng ngày 20 tháng 6. Và trong thánh lễ, mọi người đã cầu nguyện cho hòa bình và các ân nhân còn sống và đã qua đời của các Giáo hội Công giáo Đông Phương. Phiên họp đầu tiên đã được dành để bàn về tình hình giáo hội tại Thánh Địa với bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Adolfo Tito Yana, người Philippines, khâm sứ tòa thánh tại Jerusalem, cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, và tu huynh La San Peter Bray, phó trưởng ấn Đại học Công giáo Belem. Các tham dự viên được thông báo về kết quả cuộc lạc quyên trong giáo hội để trợ giúp Thánh Địa hồi năm trước đó. Cuối buổi sáng ngày họp đầu tiên hôm 20 tháng 6, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã đến gặp gỡ và phát biểu tại hội nghị. Ngài trình bày về hoạt động của Tòa Thánh liên quan đến Ukraine, Trung Đông và Ethiopia. Ban chiều cùng ngày, hội nghị bàn về tình trạng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Iran với bài trình bày của các vị sứ thần Tòa Thánh tại hai nước liên hệ. Sau cùng là tình hình xã hội, chính trị và tôn giáo tại Eritrea, do Đức Tổng giám mục Mengistu Tesfamariam ở thủ đô Asmara của nước này trình bày. Thứ Tư ngày 21 tháng 6 được dành để lắng nghe 30 bạn trẻ thuộc Công giáo Đông Phương từ 13 nước đến Roma từ ngày 16 đến 23 tháng 6 để suy tư về đề tài Giáo hội chia sẻ hành trình với người trẻ, những tác nhân trẻ phục vụ công ích. Họ có dịp làm quen, cầu nguyện chung, suy tư về những yếu tố liên quan đến đề tài và chia sẻ với Đại hội ROACO về cách thức thăng tiến công ích, trong đó người trẻ giữ vai chính. Khóa họp thường niên luôn kết thúc với cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 22 tháng 6 năm 2023 dành cho các tham dự viên, Đức Thánh Cha cho biết Ngài cảm thấy khó thở vì hậu quả của việc đánh thuốc mê trong 3 tiếng đồng hồ chiều ngày 7 tháng 6 trước đó để phẫu thuật ở bụng dưới. Vì thế, Ngài không đọc bài diễn văn dọn sẵn, nhưng trao cho mọi người để đọc và Ngài chỉ nói ít lời chào thăm họ. Trong diễn văn trao tay, Đức Thánh Cha ca ngợi lòng quảng đại liên đới của các tổ chức bác ái và khẳng định rằng lòng quảng đại liên đới thường là câu trả lời cụ thể duy nhất đối với bất công và đau khổ đang đè nén bao nhiêu người. Tôi cảm ơn các bạn vì đã tận tụy đối với một tình liên đới chân thực giúp chữa lành những vết thương và như một sự vuốt ve trên khuôn mặt người đau khổ. Một sự vuốt ve mang lại hy vọng trong cơn lốc của những xung đột. Ngày nay thật là kinh khủng sự tương phản đối với ý định của Thiên Chúa. Ý định hòa bình, huynh đệ và hòa hợp cho tất cả mọi người. Ý định Chúa mời gọi, hãy ngừng đánh nhau và tốt hơn hãy liên kết sức mạnh để chiến đấu chống nạn đói và bệnh tật. Anh chị em thuộc tổ chức ROACO, anh chị em dấn thân vào thửa đất khô cằn vì đau khổ để làm nảy sinh những mầm mống hy vọng. Tôi nghĩ đến sự dấn thân gần đây của anh chị em để góp phần chữa lành những vết thương do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, giữa những đau khổ hàng ngày của dân chúng bị thử thách cam go. Tôi hy vọng anh chị em có thể thực sự giúp đỡ các dân tộc đó. Bao nhiêu hứa hẹn đã được đưa ra, nhưng vẫn còn khó khăn trong việc dùng hệ thống ngân hàng để chuyển các khoản cứu trợ cho các nạn nhân. Tôi cảm ơn anh chị em đã dấn thân rất nhiều để cứu giúp Ukraine, để nâng đỡ những người di tản nội địa và người tị nạn. Khóa họp năm nay 2024, theo chương trình do Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương công bố, sẽ diễn ra tại hội trường trụ sở bề trên tổng quyền dòng tên, chỉ cách Vatican gần 200 mét, bắt đầu từ chiều thứ Hai ngày 24 tháng 6 với cuộc họp của ban lãnh đạo. Sáng hôm sau, ngày 25 tháng 6, Đức Hồng Y Claudio Cugerotti, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương, sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc. Trong đó, như thường lệ, Ngài sẽ nhắc nhớ và cầu nguyện cho các ân nhân còn sống và đã qua đời, cũng như cầu nguyện cho hòa bình, phó thác cho sự chuyển cầu của Mẹ Thiên Chúa, những dân nước đang chịu đau khổ vì chiến tranh, cũng như chính khóa họp này. Trong phiên họp đầu tiên, các tham dự viên sẽ đề cập đến tình hình tại Thánh Địa với các trình bày của Đức Tổng Giám mục Khâm Sứ Tòa Thánh tại Jerusalem, Adolfo Tito Giana, cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, Francesco Patton, sư huynh dòng La San, Hernan Santos, Phó Chưởng Ấn Đại học Belém. Ngoài ra, các tham dự viên sẽ được thông báo về kết quả cuộc lạc quyên trong giáo hội dịp thứ Sáu tuần Thánh năm nay. Ban chiều cùng ngày 25 tháng 6, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher sẽ trình bày tổng quát về hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh hiện nay, đặc biệt liên quan đến Ukraine, Trung Đông và Ethiopia. Sau đó, sự chú ý của mọi người sẽ được chuyển sang miền Karabakh, một lãnh thổ rộng 4.400 cây số vuông với dân số 140.000 người, phần lớn là người Armenia nhưng nằm gọn trong lãnh thổ Azerbaijan. Vì thế, từ lâu đã có xung đột giữa Armenia thuộc giáo hội Armenia Tông truyền và dân Azerbaijan theo Hồi giáo. Từ tháng 9 năm ngoái, quân Azerbaijan tổng tấn công vào miền Karabakh, giải tán các lực lượng Armenia địa phương cũng như Cộng hòa Artsakh do người Armenia thành lập. Người Armenia phải chạy về Cộng hòa Armenia tị nạn. Hiện nay, đang có sự xung khắc lớn giữa giáo hội Armenia tông truyền và chính phủ Cộng hòa Armenia. Giáo hội tố giác nhà cầm quyền Armenia đơn phương nhượng bộ những đòi hỏi của Azerbaijan. Còn Thủ tướng Basiyan của Armenia thì gọi các giám mục là những người khiêu khích muốn dẫn tới chiến tranh như thời Byzantine xưa kia. Khóa họp Roako cũng quan tâm đến tình hình tại Karabakh và Armenia, nên đã mời ông Gevorg Gasoyan, đặc trách dịch vụ xã hội thuộc Tòa Thượng phụ Ekmiassin, kiêm đại diện Đức Tổng Thượng phụ Karakin thứ hai của Giáo hội Armenia Tông truyền, trình bày thực trạng địa phương. Sang đến thứ Tư 26 tháng 6, các tham dự viên khóa họp của Roako sẽ suy tư về vấn đề việc mục vụ cho các tín hữu công giáo đông phương cư ngụ ngoài lãnh thổ của mình, những thách đố và cơ may ngày nay. Với bài trình bày của Đức cha Boris Gurdjieff, Tổng giám mục giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ của các tín hữu công giáo Ukraine nghi lễ đông phương, Đức cha Frank Calabat, giám mục giáo phận Thánh Thomas Tông đồ của các tín hữu công giáo Kande ở thành phố Detroit, Hoa Kỳ. Cha Eric Milo, giám đốc văn phòng di dân và truyền giáo thuộc Hội đồng giám mục Pháp. Đức cha Antoine Audo, giám mục giáo phận Aleph Syria của các tín hữu công giáo Kande. Cha Daoud Boutros Tage, tổng thư ký Hội đồng mục vụ của giáo phận Junier bên Liban. Sau cùng là Đức Hồng Y Mario Gennari, sứ thần tòa thánh tại Syria, sẽ trình bày về sự phát triển dự án các bệnh viện mở. Khóa họp sẽ kết thúc với cuộc họp của ban chỉ đạo để hoạch định các cuộc hẹn trong tương lai. Sau cùng, sáng thứ Năm ngày 27 tháng 6, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Hồng Phi do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Hôm dẫn chầu cho buổi gặp mặt sinh viên công giáo, mấy đứa khen tôi viết hay, áp dụng đúng thực tế lại có tâm tình. Không ngờ cái giọng Quảng Trị lai một chút Nha Trang, nghe bùi bùi, mềm mềm, lại đánh động được con người ta đến thế. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là cầu xin Chúa cho đừng rơi vào căn bệnh vô cảm mà xã hội đang lên án, như bài huấn giảng của cha Tuyên Úy thôi. Dù sao được khen, tôi cũng thấy vui. Tôi ở nội trú, mỗi tháng chỉ được về nhà một lần. Cứ ngày đầu tháng là hớn hở chạy xe về quê, phần vì hết tiền, phần nhớ nhà. Sinh viên năm đầu là thế, có tháng về nhà chẳng có lý do gì. Biết là ba mẹ bận đi làm, tối ăn cơm chung rồi nằm dài trước hiên nhà một đêm, sáng mai lại chạy ra lại Nha Trang. Chỉ thế thôi mà vẫn cứ nôn nóng muốn về. Lần này thì cũng có lý do xin tiền. Gió nhẹ dưới cái ráng chiều tà thật thoải mái. Xe tôi bon bon chạy dọc theo đường làng đổ nhựa, hai bên thưa thớt bóng dừa. Tôi đang thả hồn theo cơn gió chiều đồng nội để tâm hồn thoải mái trước kỳ thi kết thúc năm thứ nhất. Chợt nghe một tiếng kêu "Way!" khi vừa rẽ qua ngã tư xã Cam Hiệp. Ngoảnh mặt, thấy người đàn ông ngoắc ngoắc tay xin quá giang. Người lão mềm nhừ, đi từng bước ngực ngưỡng siêu vẹo như muốn té xuống mặt đường sần sùi, lôi nhô đá một, hai, do thiếu nhựa hắc mà đám công nhân đã ăn bớ khi thi công. Hai mắt lão lờ đờ thiếu ngủ, giọng khàn khàn dây ra từng tiếng mệt mỏi, đứt quãng. Im lặng, tôi nhìn đồng hồ đang chỉ 14 giờ. Còn 1 giờ 30 phút, có 1 giờ để chạy xe, 15 phút ghé khu nội trú, 15 phút đến trường, thế là kịp giờ thi. Nhưng lòng cũng muốn giúp lão bớt lê lết một quãng đường dài. Dừng xe có ý vậy, nhưng chợt thấy lão có vẻ thấm men say, tôi đầm ngán. Nghĩ lên xe lão ngồi không vững, có thể té xuống đường, rồi tôi chuốc họa vào thân. Hoặc là lão cứ càm ràm, lè nhè nhức cả đầu. Người say có bao giờ để miệng nghỉ ngơi, mà tôi thì còn phải tỉnh táo để vào phòng thi. Một ý nghĩ chợt đi qua bảo tôi chạy tuột đi, mặc kệ lão, rồi sẽ có người khác lo. Nhưng rồi tôi lại nghĩ bụng, làm thế tệ quá. Lão tự khai ở trên Khánh Sơn xuống, lên xin làm gỗ, cơm đùn gạo bới. Mấy ngày ngồi chờ việc thì ăn hết những gì mang theo. Buồn quá làm chút rượu tiêu sầu. Giờ đói co ro. Ngày qua cuốc bộ 50 cây số vượt đường mòn từ trên đó xuống. Mệt lử cả đôi chân, mà toàn thân cũng ê ẩm. Đó là lý lịch tôi biết được về lão qua lời kể. Các kiểu lừa gạt thế này thì tôi quá quen. Đi đâu cũng nghe người khác cảnh giác. Như hôm bắt đầu xách gói vào đời sinh viên đi thăm bà con, nhìn tứ mọt sách của tôi ai cũng bảo: "Cẩn thận nghe con, đừng khéo tin người, thiệt bụng quá là dễ bị lừa đó." Chiêu trò này xưa như trái đất, còn lâu mới bị lừa. Tôi nghĩ bụng, lão sẽ lờ đờ lên xe, đi một quãng đường tới khúc vắng teo. Lão sẽ quay ngoắt đầu cái rụp, người lão bỗng trở nên tỉnh queo, hai mắt sáng quắc ra như con mèo vừa trông thấy con chuột nhắt chạy qua. Nhanh như điện, lão rút dao kề sát cổ tôi và một sợi dây vòng qua siết chặt ống thanh quản lại, bảo tôi rẽ vào một cánh đồng vắng vẻ vắng ve, rồi sau đó đi ra với chiếc xe máy mang theo đồ đạc, để lại tôi ngơi ngớp tuyệt vọng. Tôi sẽ phải mò mẫm trong bóng tối tìm lối về. Người thân nhìn tôi mà không một chút thương hại sẽ bảo: "Trời đất, ngu chi mà ngu dữ vậy? Bữa nay mà còn bị lừa ba cái vụ này nữa." Nhất là mấy người ở quán cắt tóc gần nhà hay ra tán dóc sẽ thững thờ: "Trời, cái thằng này ngu thiệt." Nhưng nếu lão không lừa thì sao? Lỡ lão đói thiệt thì sao? Mình không chở, không cho ăn, người khác cũng làm giống mình thì sao? Ai đưa lão về? Ai cho lão ăn? Lão sẽ tiếp tục lê từng bước dưới cái nắng mùa hè và chắc chắn ngã gục, chết liệm trên con đường hun hút. Lão sẽ chết. Vậy lời cầu xin hôm dẫn chầu là để cho vui vậy thôi sao? Chẳng phải là cơ hội để khẳng định mình không mắc vào căn bệnh mà xã hội và giáo hội lên án đó sao? Tôi tự hỏi mình. Tôi gật đầu. Lão hớn hở lên xe, nhưng nụ cười vẫn nhăn nheo như cánh hoa chiều vì bụng đói. Tôi chỉnh lại cái gương chiếu hậu xem lão có động tĩnh gì đáng nghi không. Chợt lão chồng qua người tôi nói vọng lên: "Mấy ngày nay chưa có cái gì bỏ bụng, đổi qua đi." Và lão xin ít tiền. Tôi bảo lão ăn bánh mì cho tiện, thì lão từ chối cách thẳng thừng: "Từ nhỏ tới giờ không ăn được mì gói và bánh mì." Sự đáng nghi ban nãy giờ đã kéo về và rõ nét trong tôi. Độ cuối tháng hết tiền bụng đói, mấy thằng tôi dành nhau gói mì của phòng nữ bên cạnh ăn ngon lành. Có khi còn phải chạy qua cầu cứu Phượng. Phượng hay nhăn nhó bảo tôi tiêu kiểu gì mà không biết lường tính, cuối tháng nào cũng trống túi. Trời xui đất khiến sao mà tôi lại mê cái nhăn nhó của Phượng? Hay là tại yêu Phượng rồi nên cái gì của người yêu tôi cũng yêu luôn? Có lần Phượng giận, tôi bảo: "Sao mà em nhăn nhó trông dễ thương quá vậy?" Phượng đập vai tôi: "Anh xạo quá." Vậy mà lão đã trong tình thế này lại còn đòi ăn sang. Con người này không có đáng tin. Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Qua đoạn đèo bãi dài nhiều chỗ vắng, lão mà giở trò thì tiêu thật luôn. Không tự trả lời được, nhưng tôi trở về một quá khứ trong tiềm thức. Nếu bạn muốn giúp người mà còn tính toán được gì và mất gì, thì lòng nhân hậu của bạn đã đóng lại. Tôi để lòng mình nghỉ ngơi và nhủ thầm: "Lạy Chúa, nếu Chúa là người hành khách này thì tuyệt vời. Còn nếu Chúa đang ở đâu đó đưa mắt nhìn con, thì Chúa ơi, xin Chúa bảo vệ con." Xe buýt, tôi reo lên một tiếng đến nỗi lão giật mình hỏi: "Gì vậy?" Tôi mừng hớn hở như hôm giải ra bài toán kinh tế chính trị trong đề thi vậy. Đưa lão đến trạm xe buýt, tôi sẽ vừa an toàn mà lão cũng được về tới nhà. Ví không có tiền lẻ, 4 tờ 100.000 mẹ mới đưa. Tôi đưa lão 1 tờ, bảo lão về xe buýt, ra tới nơi thì đón xe ôm về nhà và kiếm gì bỏ bụng. Khi quay xe để trở lại đường bãi dài thì thấy lão bỏ trạm xe buýt bước đi một đoạn. Lão sẽ tiếp tục cuộc hành trình lừa gạt những con người nhẹ dạ như tôi. Tôi nghĩ thế. Suốt chiều hôm đó, tờ 100 cứ nhảy lui nhảy tới trong đầu tôi. 100 bằng 20 bó rau muống mà mẹ lặn lội dưới ruộng nước, cộng mấy quả mãng cầu, mấy quả mướp mẹ trầm trầy trầm trọc ngẩng cổ khèo hái, thêm mớ rau dền mẹ loay hoay buộc cả buổi tối, cộng thêm nhọc nhằn ngồi suốt cả buổi chờ sáng của mẹ. Tôi hình dung khuôn mặt lão hí hửng, cái cười giễu cợt với tờ bạc giấy mà lão đã lừa lấy được trên sự vất vả của mẹ tôi. Chiều hôm qua, tôi còn hớn hở khi đưa lão tờ 100.000. Nghĩ đã là một việc tốt mà mẹ đã dạy từ thuở níu tay mẹ đi lễ. Mỗi lần tang lễ, mẹ thường bảo tôi: "Nghe cha giảng không con? Giúp người làm việc tốt." Bây giờ lại thấy ngán ngẩm với 20 bữa mì gói sắp tới trong tháng này. Thế nào cũng bị Phượng càm ràm. Nhưng tôi cũng còn phải học để thi, còn phải lạc quan, còn phải vui vẻ để tin cuộc đời không lừa gạt. Mà tôi còn sống với những con người khác, những con người cần đến tôi. Tôi không thể ngồi đó ôm nỗi nghi ngờ với khuôn mặt ủ rũ được. Tôi nghĩ một cách lạc quan hơn. Không sao, chưa chắc là lão lừa. Biết đâu lão không chịu nổi những cú sốc dồn dập của xe buýt khi dừng trạm như tôi vậy. Biết đâu lão sẽ nôn mửa khi ngửi mùi máy lạnh tạp nham của xe buýt nên phải đi một đoạn để đón xe đò. Biết đâu chừng vì đói như người, lão phải đi tìm cái gì bỏ bụng rồi mới lên xe. Có lẽ mẹ sẽ không buồn như tôi nghĩ. Hôm ra Nha Trang học, ai cũng nhắc nhở tôi cảnh giác. Chỉ riêng mẹ bảo: "Cố gắng sống tốt nha con. Mình làm cho người ta điều gì đó thì đời sẽ làm lại cho mình như vậy. Đông đấu nào Chúa trả đấu nấy đó con. Đừng quá lo thiệt thân." Vậy mẹ chẳng phải vui mừng đó sao? Tôi thôi suy nghĩ, xách cặp tài liệu vào giảng đường. Phượng bảo tôi xuống phụ xách đồ. Mẹ Phượng đi khám bệnh, tiện ghé thăm. Qua ở quê khi nào cũng khệ nệ, mấy lần trước cũng thế. Mẹ quê thương con, cái gì cũng nghĩ con cần nên mang tất cả. Xoài chín, xoài xanh, vú sữa, đu đủ chín, đu đủ xanh để dành và cả mít. Phượng hớn hở nói chuyện với mẹ, để lại người đàn ông loay hoay chuyển đồ trên chiếc xe Honda cũ mềm xuống. Tôi khựng lại vì chạm phải mặt ông ta khi trao túi xách cho tôi. Nãy giờ ông cúi mặt loay hoay tháo dây chuyển đồ, khuôn mặt hơi ngâm, hai gò má hốc hác cháy nắng, cái mũi gãy, tóc quăng bị nắng đốt, có vẻ hơi trầm tính. Tôi đã nhận ra ông. Ông thì ngờ ngờ tỏ vẻ đã gặp tôi ở đâu đó mà không nhớ rõ. Những vết nhăn kéo nhau về chằng chịt trên vầng trán của ông để cố nhớ tôi là ai. Suy nghĩ và suy nghĩ, rồi ông bật ra một câu thiếu hụt: "Cậu là..." Phượng quay qua phía chúng tôi và tiếp nối câu thiếu vị ngữ của ông: "Dạ, ảnh là bạn của con. Đây là cậu của em." Khuôn mặt của ông đầy sự bất ngờ. "Trời đất, là cậu. Bữa đó may nhờ cậu giúp đỡ. Ghé thăm con không quá 5 phút vì mẹ Phượng phải kịp giờ đến bệnh viện. Cuộc viếng thăm quá ngắn ngủi, nhưng để lại trong tôi và Phượng một niềm vui. Phượng thì được mẹ đến thăm, tôi thì gieo hạt đúng ruộng tốt, và hạt giống đã nảy mầm.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.